Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc canh tân đời sống thánh hiến trong giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng mẹ Maria. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 16 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, nhân dịp ông về Roma dự lễ phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi hội kiến riêng trong 20 phút với Đức Thánh Cha, Tổng thống Palestine và đoàn tùy tùng gồm 11 người đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị tỏ ra rất hài lòng vì văn bản hiệp định giữa Palestine và Tòa Thánh đã được hoàn thành, liên quan tới những khía cạnh thiết yếu về đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại Palestine. Hiệp định sẽ được hai bên ký kết trong thời gian tới đây. Sau đó, các vị đã bàn về tiến trình hòa bình với Israel, bày tỏ mong ước cuộc thương thảo trực tiếp có thể mở lại để tìm ra một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột. Tòa Thánh tái khẳng định mong ước với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine quyết tâm đi tới những quyết định can đảm để thực thi hòa bình. Sau cùng về các cuộc xung đột ở Trung Đông, Tòa Thánh tái khẳng định sự cần thiết phải bài trừ nạn khủng bố và đối thoại liên tôn.
Roma 2.124 người từ Thánh Địa sẽ tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine cùng với hai vị nữ chân phước khác do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật hôm nay 17 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phê-rô. Phái đoàn do Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Công giáo Latin Jerusalem hướng dẫn và gồm các tín hữu đến từ Palestine, Jordani và Israel. Hiện diện trong phái đoàn có Đức Cha George Pacuni, Tổng giám mục giáo phận AK và toàn miền Galilea của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkik, Đức Tổng giám mục Musa Ihai ở Haifa thuộc Giáo hội Công giáo Macronit, cùng với nhiều giám mục đến từ ba nước thánh địa Liban, Iraq, Maroc, Tunisia, Ai Cập, Libya và đảo Chipro, và đông đảo các linh mục tu sĩ, nam nữ và giáo dân. Về phía các phái đoàn chính phủ có Tổng thống Palestine, ông Abu Mazen và Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, ông Zion Efroni, cũng như Đại sứ Makram Weisi của Jordani. Ngoài ra có Thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng Italia, ông Claudio De Vincenti, và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, vì có hai thánh nữ người Italia và Pháp. Tuyên bố sau khi đến Roma, Đức Thượng Phụ Fuad Toan nói với giới báo chí rằng, giữa bao nhiêu khó khăn chúng tôi đang trải qua, việc tôn phong hai thánh nữ của Palestine là một biến cố tinh thần rất quan trọng đối với người dân tại thánh địa. Hai vị thánh tượng trưng ánh sáng mới cho hành trình của chúng tôi, người ta thường nói về thánh địa như một miền đất bị bạo lực và chia rẽ tàn phá, với hậu quả là làm cho hình ảnh của thánh địa bị méo mó. Chính hai thánh nữ trả lại cho miền đất này khuôn mặt đích thực của mình, chứng tỏ rằng nên thánh là điều có thể, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Sarajevo. Hơn 50.000 tín hữu công giáo từ các nơi ở Bosnia-Herzegovina và các nước lân cận đã đăng ký tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tới đây tại thủ đô Sarajevo. Việc đăng ký còn tiếp tục và con số này có thể lên tới 70.000 người là khả năng tiếp nhận của sân vận động Kosovo ở thủ đô Sarajevo, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong chuyến viếng thăm của Ngài từ sáng tới chiều mùng 6 tháng 6 tại Cộng hòa Bosnia. Đức Hồng Y Vinko Pulic, Tổng giám mục Sarajevo sở tại, cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 5 vừa qua. Ngài cũng nói rằng vụ khủng bố mới đây chống lại trụ sở cảnh sát ở Zvornik ở miền đông Bosnia, cũng như những cuộc đụng độ hồi cuối tuần mùng 9 và mùng 10 tháng 5 tại Kumanovo bên Macedonia, đã gia tăng sự chú ý tới vấn đề an ninh trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng không có lý do để lo âu tại Sarajevo. Đức Hồng Y Pulic cũng khẳng định rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một khích lệ cho đất nước Bosnia-Herzegovina trong việc xây dựng hòa bình và tự tin để có thể cùng nhau thực hiện những gì tích cực.
Action. Đức cha Franz Josef Overbeck, Tổng giám mục giáo phận Action ở miền Bắc Đức, cảnh giác nhiều tín hữu công giáo ở nước này đừng vọng tưởng nơi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 tới đây. Tại Đức có nhiều tín hữu hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục tới đây sẽ đi tới những quyết định như cho những tín hữu ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, công nhận những cặp đồng phái, thay đổi luân lý tính dục của giáo hội công giáo. Mới đây, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã lên tiếng đòi giáo hội phải chúc lành cho những cặp công giáo đồng phái. Trong diễn đàn tại Học viện Công giáo Die Wolfsburg, chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đức cha Overbeck bày tỏ lập trường trên đây và kêu gọi các tín hữu đừng chờ đợi những phép lạ từ Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Ngài nhắc đến những truyền thống văn hóa khác trên thế giới về các đề tài nói trên. Theo Đức cha, nếu Thượng Hội đồng Giám mục tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau giữa các truyền thống của giáo hội, thì đó đã là một thành công lớn rồi.
Mặt khác, hôm 15 tháng 5, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, lên tiếng khiển trách Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Ngài nói, sự việc Ủy ban này đòi giáo hội chúc lành cho các cặp đồng phái sống chung với nhau, và những vụ tái hôn không được giáo hội nhìn nhận là điều không thể dung hợp với giáo huấn và truyền thống của giáo hội Công giáo. Cả hai vấn đề này phải được làm sáng tỏ về phương diện thần học và không thể đưa ra những đòi hỏi vội vã và chấn an. Đức Hồng Y Marx lên tiếng như trên sau khi Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức nhóm đại hội hồi cuối tuần mùng 9 và mùng 10 tháng 5 đồng thanh thông qua tuyên ngôn với những đòi hỏi vừa nói.
Berlin, Đức Thượng phụ Fuad Ton của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem phê bình việc chính phủ Israel thiết lập thêm các khu định cư cho người Do Thái trên đất của người Palestine. Tuyên bố hôm 9 tháng 5 vừa qua tại Berlin, thủ đô Liên bang Đức, Đức Thượng phụ Fuad Ton gọi các khu định cư đó là một dấu hiệu chứng tỏ sự yếu thế của Israel. Cho đến nay, Israel luôn thắng mọi cuộc chiến tranh chống người Ả Rập, nhưng vẫn không chiếm được hòa bình và an ninh. Hồi thượng tuần tháng 5 này, chính phủ Israel đã phê chuẩn kế hoạch xây thêm 900 đơn vị gia cư tại khu vực phía đông thành Jerusalem của người Palestine. Đức Thượng phụ Fuad Ton xuất thân từ một gia đình Kitô Ả Rập. Ngài đến Berlin để chủ sự nghi thức đón nhận thêm các hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem, là những người cam kết dấn thân trợ giúp về mặt xã hội tại thánh địa. Ngài kêu gọi dư luận đừng quên tình trạng tại Palestine, đứng trước cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria và Iraq. Dân chúng tại thánh địa đang chịu sự chiếm đóng, những bức tường ngăn cách, bao nhiêu trạm kiểm soát. Về các cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông, Đức Thượng phụ Toan kêu gọi quốc tế có một ý chí chính trị rõ ràng, chống lại sự tài trợ khủng bố và nạn buôn bán giọt khí. Ngoài ra, các vị lãnh đạo tôn giáo, Kitô và Hồi giáo cần cộng tác với nhau để chống lại nạn lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho biết sắp phát động một chiến dịch lớn để chuẩn bị cho việc công bố thông điệp mới của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ môi sinh. Đây là lần đầu tiên một chiến dịch như vậy được phát động để gây ý thức về một thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Trực Sinh thông báo điều này Trong bài tham luận hôm 14 tháng 5 vừa qua tại đại hội thứ 20 của tổ chức Caritas quốc tế ở Vatican, Ngài cho biết sẽ có một văn kiện giúp các giáo hội địa phương thực hiện những điều Đức Thánh Cha đề nghị trong thông điệp. Tuy chưa có thông cáo chính thức, nhưng nguồn tin từ Vatican cho biết thông điệp của Đức Thánh Cha về môi sinh sẽ được công bố vào đầu tháng 6 tới đây. Đây sẽ là thông điệp đầu tiên của một vị giáo hoàng về môi sinh.
Pretoria. Hai thủ phạm hãm hiếp và sát hại một nữ tu 86 tuổi ở thành phố Pietermaritzburg bên Nam Phi đã bị tòa kết án tù chung thân. Báo chí Nam Phi truyền đi từ Pretoria hôm 15 tháng 5 vừa qua cho biết hai thủ phạm ở lứa tuổi 25 đã thú nhận trước tòa tội ác của họ. Cả hai xuất thân từ gia đình nghèo, sau khi cha mẹ qua đời, được họ hàng nuôi dưỡng, họ quen biết nhau, và hôm trước ngày phạm tội ác, họ uống rượu say và đề ra kế hoạch ăn trộm lương thực của nữ tu viện thừa sai ở Isopo. Khi nữ tu Stephanie Tiefenbecker, 86 tuổi, thừa sai gốc Áo, nghe tiếng động trong nhà bếp, chị vào xem thì bị hai tên bắt trói lại và dẫn vào phòng của chị, và một tên đã hãm hiếp. Sau đó cả hai để nữ tu sắp chết ở đó. Chúng lấy đồng hồ đeo tay của nạn nhân, một máy hút bụi và lương thực. Ngoài ra, án tù chung thân vì tội hãm hiếp và sát nhân, tòa còn tuyên phạt hai bị can mỗi người 18 năm tù về tội ăn cướp. Những người trong phòng xử đã vỗ tay khi tòa tuyên án. Một nữ tu cùng dòng với chị Stephanie nói với báo Daily News rằng, vụ phạm pháp này thật là vô nghĩa lý. Nếu những người ấy đói thì chỉ cần bấm chuông tu viện và xin thực phẩm.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn ái mộ những sự trên trời.
Hôm nay toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Chúa lên trời. Trời đây không phải là khoảng không gian màu xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi, nhưng là cách nói để diễn tả từ đây chấm dứt giai đoạn hiện diện hữu hình của Con Thiên Chúa ở giữa trần gian. Ngài từ Cha mà đến thế gian nên bây giờ lại trở về với nguồn cội. Thế nhưng, phải chăng cuộc đời này chẳng đáng sống? Trần gian này không phải là bến mơ bình an, nên Đức Giêsu rời bỏ để về hằng hữu bên phải Thiên Chúa Cha. Nếu thế thì phải chăng ta cũng buông trôi mọi thứ ở đời này, coi như cuộc sống hiện tại chẳng còn ý nghĩa chi, vì rút cuộc ta phải lìa bỏ nó như Đức Giêsu. Nếu cuộc sống thế gian này vô nghĩa như thế, thì Con Thiên Chúa đâu cần phải nhập thể làm người để cứu chuộc ta. Biến cố Chúa nhập thể và rồi thăng thiên chỉ nhắc nhớ cuộc sống đời này chẳng phải là đích đến, nhưng chỉ là một trạm dừng chân ven đường, nơi ta đang trên con đường lữ thứ về quê hương đích thực nơi thượng giới. Ở nơi đó, mỗi người được ghi khắc tên trong bàn tay Thiên Chúa Cha. Ta bởi Thiên Chúa mà ra, rút cuộc rồi, ta sẽ trở về với cội rễ của chính mình. Tự bản chất cuộc sống trên trần gian này không đảm bảo hạnh phúc vĩnh hằng cho ta. Mãi miết chạy theo vòng xoáy của kim tiền, niềm vui giàu có chẳng trọn vẹn vì thủ đoạn bất lương. Tìm kiếm danh vọng như cây lọng che thân, đến khi trở thành ông nọ bà kia, ta chỉ toàn thấy xung quanh là kẻ thù và cô đơn cùng cực. Đắm chìm mình trong khoái lạc của dục vọng và đam mê, làm sao ta an nhiên tự tại được khi phần con lấn át phần người. Trong vô vàn những công ty bảo hiểm, có ai dám bán bảo hiểm hạnh phúc chăng? Của cải ta thu vén cho bản thân chẳng tỷ lệ thuận với hạnh phúc mà ta đang chiếm giữ. Tiền bạc, danh vọng, những thú vui hay sắc đẹp sẽ tàn lụi theo thời gian. Danh vọng và quyền lực thì nay còn mai mất. Những điều ta đang tìm kiếm chỉ mới giới hạn ở cuộc sống hiện tại, một cuộc sống rất hay thay đổi. sống trong cuộc sống hiện tại, nhưng không dừng lại ở những điều thấy trước mắt để hướng về một cuộc sống mai hậu, quả không phải là dễ dàng. Chính vì thế, sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã phải nhiều lần hiện ra với các tông đồ để củng cố lòng tin của các ông. Đồng thời, Đấng phục sinh đã ban cho các ông Thánh Thần, để từ đây, Thánh Thần sẽ đồng hành và nâng đỡ từng bước chân tông đồ của họ. Thánh Thần sẽ nâng đỡ hướng dẫn để các tông đồ và mỗi người chúng ta nhận ra rằng quê hương đích thực của ta ở trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha. Ta là chi thể của Đức Kitô. Do đó, nếu muốn tồn tại, ta không thể tách khỏi đầu là Đức Kitô, mà Đức Kitô đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Vì thế, chúng ta không được phép dừng ở cuộc sống hiện tại, nhưng phải luôn hướng về một cùng đích xa hơn, vĩnh cửu hơn, đó là nước trời. Ngay sau khi Đấng phục sinh rời khỏi các môn đệ lên ngự bên hữu Chúa Cha, chấm dứt thời gian hiện diện cách hữu hình bên cạnh các môn đệ, thì các ông vẫn còn đứng đó, bâng khuâng hướng về trời. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, có hai người mặc áo trắng đã tiến lên cảnh tỉnh các môn đệ. Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn trời? Một câu hỏi nhưng cũng đồng thời là một lời nhắc nhở. Các môn đệ không thể cứ đứng mãi đây mà nhìn trời, để rồi quên đi cuộc sống hiện tại. Điều quan trọng mà các tông đồ cần làm ngay trong thời gian chờ đợi ngày Đức Giêsu trở lại, không phải là chỉ đứng đó ngó lên trời, sống trên mây trên gió, nhưng là lên đường đến với muôn dân, và nhất là dùng chính cuộc sống hiện tại của mình để làm chứng cho Đấng phục sinh. Nước trời là cùng đích của mỗi người, nhưng để đạt đến đó, ta cần hoàn tất cuộc sống hiện tại này. Cuộc sống hiện tại này là nấc thang dẫn ta về trời. Ta cần chu toàn mọi bổn phận trần thế của mình cách chu đáo và dùng chính cuộc sống này để chuẩn bị cho cuộc sống trong nước trời. Như thế, theo lời dặn của Đấng phục sinh, ta không được phép chỉ nhìn trời, nhưng phải nhìn đến những người đang sống quanh ta. Đó là người chồng, người vợ, là cha mẹ, con cái, là anh chị em và cả những người hàng xóm láng giềng. Những người hợp ý với ta lẫn những người làm ta khó chịu. Nếu trong một gia đình công giáo luôn chân thuận dưới hòa, anh chị em luôn biết tha thứ, đùm bọc yêu thương nhau, nhất là nếu ta luôn biết quan tâm chia sẻ nâng đỡ những người hàng xóm, không phân biệt lương giáo, những lúc tối lửa tắt đèn, thì đó là cách tốt nhất để ta làm chứng cho mọi người về một tình yêu phổ quát của Đấng phục sinh, Đấng đã chết và sống lại cho tất cả chúng ta. Vì thế, nhìn ngắm Đức Giêsu thăng thiên, ta hãy xin cho chân mình tuy đạp đất, nhưng đầu không ngừng hướng về thiên giới. Ngõ hầu ta bắt đầu say mến và ái mộ những sự trên trời, bằng cách sống vuông tròn viên mãn cuộc sống nơi dương gian này.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài canh tân đời sống thánh hiến trong giáo hội. Thưa cha, trong giáo hội có nhiều hình thức khác nhau về đời sống thánh hiến. Có những hình thức sống riêng rẽ như các đan sĩ, trinh nữ thánh hiến dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục giáo phận. Ngoài ra, còn có những hình thức sống trong cộng đoàn tu hội hoặc tu đoàn tông đồ. Thưa cha, thế thì căn tính chung của đời sống thánh hiến trong giáo hội là gì ạ?
Đời sống thánh hiến là một lối sống bền vững do giáo quyền thiết lập theo giáo luật, để những tín hữu Kitô tuyên khấn và tuân giữ các lời khuyên phúc âm là khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Họ là những người tín hữu muốn theo sát Đức Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Họ tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa mà họ yêu mến trên hết mọi sự. Mục tiêu của đời sống thánh hiến là tôn vinh Thiên Chúa, xây dựng giáo hội và phần đối thế giới. Danh nghĩa mới và đặc biệt của họ là những người sống đời thánh hiến. Họ cố gắng đạt tới sự hoàn hảo về đức ái trong việc phục sự nước Chúa và tiến báo vinh quang thiên quốc. Những người thánh hiến này được kết hiệp với giáo hội và mầu nhiệm giáo hội cách đặc biệt do đức ái mà các lời khuyên này đưa tới, và họ trở nên dấu chỉ rực rỡ của giáo hội.
Đời sống thánh hiến không phải là món quà của Thiên Chúa dành cho cá nhân, nhưng là món quà dành cho giáo hội và phát sinh trong giáo hội. Như vậy, đời sống thánh hiến phải liên hệ chặt chẽ với Chúa Kitô trong giáo hội của người, có đúng thế không thưa cha?
Bậc sống của những người khấn giữ các lời khuyên phúc âm thuộc về đời sống và thánh thiện của giáo hội, do đó phải được mọi người trong giáo hội khích lệ và cổ vũ. Một số Kitô hữu được Thiên Chúa đặc biệt mời gọi vào đời sống thánh hiến này, để họ được hưởng một hồng ân đặc biệt trong đời sống giáo hội, và để góp phần vào sứ mạng cứu đối của giáo hội, theo mục tiêu và tinh thần của hội dòng. Trong giáo hội có nhiều hội dòng thánh hiến với những linh ân khác nhau, tùy theo ân sủng được ban cho họ để theo sát Đức Kitô, hoặc khi Ngài cầu nguyện, hoặc khi Ngài loan báo nước Chúa, hoặc khi Ngài thi ân cho nhân loại, hoặc sống giữa người đời, nhưng luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha.
Thế thì ý nghĩa các lời khuyên phúc âm là gì? Cách áp dụng các lời khuyên phúc âm trong đời sống thánh hiến như thế nào thưa cha?
Dựa trên giáo huấn và gương mẫu của Đức Kitô như vị tôn sư, các lời khuyên phúc âm là hồng ân của Chúa ban và giáo hội lĩnh nhận từ Đức Kitô, và nhờ người giáo hội luôn luôn bảo toàn. Nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội có nhiệm vụ giải thích các lời khuyên phúc âm, điều hành việc thi hành chúng qua các luật lệ và thiết lập các lối sống bền vững bằng biệt phê chuẩn theo giáo luật, cũng như lo liệu trong phạm vi của mình để các hội dòng tăng trưởng và phát triển theo tinh thần của Đấng sáng lập và theo các truyền thống lành mạnh. Tất cả mọi người phải trung thành duy trì chủ tâm và ý định của các vị sáng lập đã được nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội châu phê về bản chất, mục đích, tinh thần và đặc tính của mỗi hội dòng, cũng như những truyền thống lành mạnh và tất cả những gì cấu tạo nên gia sản của hội dòng.
Theo mong ước của Đức Thánh Cha Francisco, các người tận hiến tạ ơn Chúa Cha, Đấng đã kêu gọi họ đi theo Đức Giêsu trong việc gắn bó trọn vẹn với tin mừng và trong việc phục vụ giáo hội. Đấng đã đổ xuống tâm hồn họ Thánh Linh, mang lại niềm vui và biến họ thành những chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa trước mặt thế giới. Năm đời sống thánh hiến là thời gian thuận lợi cho việc canh tân cá nhân cũng như các hội dòng thánh hiến. Nhưng canh tân đời sống thánh hiến theo đường hướng nào thì mới đem lại kết quả thực sự cho giáo hội ạ?
Đức Thánh Cha Francisco nêu lên 7 điểm chính về canh tân đời sống thánh hiến. Thứ nhất, các người tận hiến thực hiện ơn gọi thánh hiến theo Đức Kitô bằng chứng tá của tình yêu huynh đệ, tình liên đới và sự chia sẻ. Chính cuộc đời của họ chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống tin mừng và của việc đi theo Đức Kitô. Thứ hai, các người tận hiến là những ngôn sứ chứng tá cho Đức Giêsu đã sống ở thế giới này, và họ sẽ đánh thức thế giới. Ngôn sứ quan tâm đến lợi lộc của Thiên Chúa, chứ không có lợi lộc nào khác. Thứ ba, các người tận hiến không nuôi dưỡng những chỗ không tưởng, nhưng biết tạo ra những chỗ khác, nơi mà người ta sống cái logic của tin mừng về sự trao ban, tình huynh đệ, tiếp nhận sự khác biệt, yêu thương lẫn nhau. Các đan viện, cộng đoàn, trung tâm linh đạo, thị xã, trường học, bệnh viện, nhà tình thương và tất cả những nơi đã được và vẫn còn nảy sinh do lòng bác ái và sự sáng tạo đặc sủng đều cần phải trở nên men cho một xã hội được gợi hứng dựa theo tin mừng. Thứ bốn, các người tận hiến trở nên những chuyên viên hiệp thông, làm cho giáo hội là ngôi nhà và trường học của hiệp thông. Tiên bản sự hiệp thông được thực hành ngay trong các cộng đoàn trong hội dòng, hiệp thông giữa các phần tử của các dòng tu, sự hiệp thông và gặp gỡ giữa các đặc sủng và ơn gọi khác nhau là một con đường hy vọng. Thứ năm, các người tận hiến được mời gọi theo đuổi một sự hợp lực với các ơn gọi trong giáo hội, khởi đầu từ các linh mục và giáo dân, ngõ hầu, tăng gia linh đạo hiệp thông, trước tiên ở trong nội bộ, rồi đến trong cộng đoàn giáo hội và đi xa hơn nữa. Thứ sáu, các người tận hiến cũng như mọi thành phần của giáo hội phải ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoài ô của cuộc đời. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ. Đó là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu ngỏ với các môn đệ, và hôm nay vẫn còn ngỏ với cho tất cả mọi người chúng ta. Các người tận hiến sẽ tìm thấy sự sống khi ban phát sự sống, tìm thấy hy vọng khi ban phát hy vọng, tìm thấy tình thương bằng cách yêu thương. Thứ bảy, Chúa Thánh Linh đã sản sinh những lối sống và những hình thức đặc sùng khác nhau trong giáo hội. Duy chỉ khi quan tâm đến nhu cầu của thế giới và ngoan ngoãn với Thánh Linh, thì năm đời sống thánh hiến mới thành Kairos, một thời điểm dồi dào ân lộc của Thiên Chúa, một thời điểm làm biến đổi.
Thưa cha, Đức Thánh cha Francisco mời gọi mọi người tận hiến phải kiểm tra nghiêm túc về sự hiện diện của mình trong giáo hội và về cách thức đáp ứng những yêu cầu liên tục và mới mẻ đang vang lên chung quanh chúng ta, đáp ứng với tiếng kêu của người nghèo. Nói một cách cụ thể thì mỗi hội dòng cần phải canh tân như thế nào ạ?
Ngay từ đầu lịch sử giáo hội, các người thánh hiến đã được hiến thân lo lắng cho các nhu cầu giáo dục, y tế, xã hội, cho biết bao người, đặc biệt là những người nghèo đói, khó khăn với cuộc sống. Với con số tu sĩ giảm sút, các hội dòng không thể tiếp tục phục vụ trong các cơ sở giáo dục, y tế hoặc xã hội, nên cần sự cộng tác của các giáo dân. Thêm vào đó, nhiều dòng đã trải rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nên cần đào tạo tu sĩ vào những ngành nghề chuyên môn hầu có thể phục vụ giáo hội và xã hội cách hiệu quả. Tuy nhiên, các tu hội đời sống thánh hiến hoặc các tu đoàn tông đồ phải chú trọng đến việc canh tân tinh thần hơn là cải tổ hoạt động của hội dòng. Sau đây là những điểm chính mà các người tận hiến cần chú ý. Thứ nhất, tập trung mục đích cuộc sống tận hiến nơi Chúa Kitô. Thứ hai, ý thức về đặc sủng và căn tính của hội dòng. Thứ ba, cổ võ, đào tạo và thăng tiến ơn gọi. Thứ tư, chú trọng nhiều hơn về đời sống tâm linh. Thứ năm, cầu nguyện và phụng vụ chung là tâm điểm của đời sống thánh hiến. Thứ sáu, thi hành quyền bính cách thích hợp để phục vụ cộng đoàn. Thứ bảy, tinh thần vâng phục và phục vụ của mọi người. Thứ tám, đời sống huynh đệ trong cộng đoàn vẫn là nền tảng của đời sống thánh hiến và tông đồ. Thứ chín, tinh thần đối thoại và hiệp thông trong cộng đoàn và trong hội dòng. Thứ mười, quản trị tài chính cách trong sáng và trách nhiệm. Thứ mười một, cộng tác đào tạo và hoạt động giữa các hội dòng. 12. Cộng tác vào sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. 13. Phục vụ anh chị em cần giúp đỡ về tinh thần và vật chất.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hiến chế về giáo hội, Công đồng Chung Vatican II đã dành chọn chương 8 để trình bày về vị thế và vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ và giữa lòng giáo hội. Qua đó, Công đồng long trọng tái khẳng định sự hợp pháp của lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Lòng sùng kính này được đặt bên trên lòng sùng kính đối với mọi thụ tạo khác, bởi vì Mẹ Maria nhờ hồng ân Thiên Chúa được tôn vinh sau con mình, vượt trên hết các thiên thần và loài người. Vì Ngài là mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô, do đó Ngài đáng được giáo hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Nhưng đồng thời sự tôn kính ấy khác biệt một cách nòng cốt với việc thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể cũng như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Công đồng khẳng định rằng giáo hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Trinh Nữ. Nhất là trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn Ngài và đã được huấn quyền giáo hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, Đức Trinh Nữ và các thánh. Việc đặc biệt tôn kính Đức Maria đã nảy sinh một cách tự phát từ đức tin và tình yêu con thảo của dân Thiên Chúa. Nó đã trở thành một yếu tố nội tại của việc phụng tự Kitô và là thành phần toàn vẹn của nó. Như vậy, chủ thể và tác giả việc sùng kính ấy là dân Kitô, hành động dưới sự thúc đẩy nhiệm màu và hữu hiệu của Chúa Thánh Thần, là lý do cuối cùng của mọi cử chỉ siêu nhiên.
Tuy nhiên, huấn quyền giáo hội và thần học cũng có thẩm quyền riêng trong lĩnh vực này. Giáo hội có nhiệm vụ điều hợp, hướng dẫn và khích lệ lòng đạo đức của các tín hữu. Các nhà thần học có thể biện minh cho lòng đạo đức ấy và xây dựng nó trên nền tảng kinh thánh và khoa học. Mục tiêu của suy tư kinh thánh thần học liên quan tới lòng sùng kính Đức Mẹ Maria hệ tại việc giúp tín hữu tiếp nhận nơi con người của Đức Mẹ sự hiện diện của một tương quan tuyệt vời giữa thực tại trần thế và sức mạnh siêu nhiên. Trông thấy hiện thực trong chức hiền mẫu của Mẹ, một trong những tiềm năng xinh đẹp nhất của con người, nghĩa là sự sẵn sàng đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần, khâm phục và thờ lạy trong việc thụ thai đồng trinh ngôi lời nhập thể, sự can thiệp ngoại thường và khôn tả của vị Thiên Chúa khi làm con Mẹ đã muốn thiết lập một tương quan hoàn toàn đặc ân với Mẹ. Trong một nghĩa nào đó, Mẹ Maria chia sẻ nhiệm vụ của Thiên Chúa Cha trên trời một mình sinh ra trong thời gian người con đã được Thiên Chúa Cha một mình sinh ra từ đời đời. Với ngôi lời làm người, Mẹ ký kết một mối dây bền chặt, lôi cuốn Mẹ vào trong công trình cứu chuộc một cách duy nhất và đặt để với các phạm trù đại đồng, các can thiệp của Mẹ vào trong cuộc sống của dân Kitô thuộc mọi thời đại. Đức Maria đã trở thành dụng cụ ngoan ngoãn của Chúa Thánh Thần qua việc sinh ra thân xác vật lý của Chúa Giêsu, cũng như qua việc sinh ra thân mình mầu nhiệm người một cách thiêng liêng. Vì thế, các tín hữu nhận biết Mẹ và tôn kính Mẹ như là Mẹ thật của Thiên Chúa và Mẹ của loài người. Các ý niệm này mà dân Kitô hiểu được trên bình diện trực giác hơn là trên bình diện lý trí và dưới ánh sáng đức tin có thể được soạn thành công thức bởi nền thần học và khoa chú giải kinh thánh trong các đề tài thích hợp, biểu lộ nền tảng vững chắc của lòng sùng mộ đặc biệt của giáo hội đối với Đức Maria.
Sau đây chúng ta duyệt xét các lý do lòng tôn sùng Mẹ Maria, trước hết là giáo huấn mặc khải, tiếp đến là các lý do thần học. Thánh Kinh cung cấp cho chúng ta ít khẳng định đặt để Đức Maria trong một ánh sáng của sự cao cả và phẩm giá đặc biệt, nhưng chúng lại rất có ý nghĩa. Phúc âm chứng thực rằng thiên thần Gabriel không hạn chế trong việc nói lại với Đức Maria đề nghị của Thiên Chúa mà thiên thần là sứ giả, nhưng còn nói với Mẹ các lời khâm phục và chúc tụng ngắn gọn, nhưng đảo lộn nữa. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng! Chúa ở cùng tôn nương. Maria đừng sợ, bởi vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Qua miệng của bà Elizabeth, chính Chúa Thánh Thần tán tụng con người và cung cách sống của Đức Maria. Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và hoa quả lòng em cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến thăm tôi như thế này? Này đây, vừa khi nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trong những lời của bà Elizabeth, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng trông thấy diễn tả trước lòng sùng kính của giáo hội đối với Mẹ Maria. Thêm vào đó là tiếng nói của người đàn bà vô danh, ngây ngất trước những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, và các lời giảng dạy của Ngài nên đã kêu lên, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Trong câu này, việc tán tụng Mẹ Chúa Giêsu chỉ gián tiếp và ngoài các ý muốn của người phụ nữ, nhưng nó lại càng ý nghĩa hơn vì sự kiện nó phát xuất từ việc chúc tụng người con như lý do đích thật lời thốt lên của người đàn bà vô danh. Văn bản quan phòng này của Phúc Âm Thánh Luca là một xác nhận trước sự thật đã luôn luôn được giáo huấn của giáo hội chủ trương, đó là lời chúc tụng mẹ Maria kết thúc trong lời chúc tụng Thiên Chúa, bởi vì các nhiệm vụ và các đặc ân của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc luôn luôn có Chúa Kitô là đích điểm, nguồn mạch của mọi chân lý, sự thánh thiện và lòng đạo đức. Sau cùng chúng ta có chứng tá ngôn sứ của chính Đức Mẹ là người rất ý thức về các hậu quả lớn lao phát xuất từ sự can thiệp của Thiên Chúa vào cuộc đời khiêm hạ của mẹ. Vì thế trong Thánh Thi Magnificat, Đức Maria đã nói, từ nay mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc. Công đồng Trung Vatican II cũng đã trích câu này để biện minh cho lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Diễm Phúc trong giáo hội.
Trong các phúc âm, chúng ta cũng còn tìm thấy hai khẳng định khác nữa củng cố giá trị và sự hợp pháp của lòng tôn sùng mẹ Maria. Phúc âm Thánh Matthew giới thiệu mẹ Maria như là trinh nữ mẹ của Đấng Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, như đã được báo trước trong chương 7 sách ngôn sứ Isaiah. Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi một dấu chỉ. Này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Người là Đấng đã đến để cứu thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Kể lại lời thiên thần báo mộng cho ông Giuse, Thánh sử Matthew viết trong chương 1. Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như là mẹ của Chúa cứu thế, Đức Maria có quyền được chúc tụng và tôn kính một cách đặc biệt. Ngoài ra, Phúc Âm Thánh Gioan còn kể lại sự kiện Đức Maria đứng dưới chân thập giá khi Chúa Giêsu phó thác mẹ cho Thánh Gioan. Thánh nhân viết, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ con. Kể từ giờ ấy, môn đệ rước bà về nhà mình. Truyền thống Kitô đã trông thấy trong các lời này của Đấng Cứu Thế đang hấp hối, ý muốn trao phó cho mẹ, trong con người của môn đệ Gioan, tất cả mọi tín hữu như con tinh thần của mẹ. Và như thế, vì tôn trọng ý muốn của Chúa mà Kitô hữu phải được khích lệ thiết lập một tương quan ngày càng sâu đậm của lòng tôn sùng và tình yêu con thảo đối với Đức Trinh Nữ. Tuy không nhiều và cũng không được diễn tả trong các phạm trù hiển nhiên, nhưng các lý do kinh thánh có lợi thế khôn sánh là đặt để chúng ta trước ý muốn và thái độ của chính Thiên Chúa đối với mẹ người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas nhân dịp ông về Roma dự lễ phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine. Essen, Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo phận Essen ở miền Bắc Đức, cảnh giác nhiều tín hữu công giáo ở nước này đừng vọng tưởng nơi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 tới đây. Berlin, Đức Thượng phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem phê bình việc chính phủ Israel thiết lập thêm các khu định cư cho người Do Thái trên đất của người Palestine.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.